Có Phật tử hỏi A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi, mai 14 tháng 12 lão pháp sư Tịnh không về thăm chùa không ạ? Con xin cảm ơn thầy A Di Đà Phật. Hòa thượng không về Việt Nam được. Tôi thì không có ở trong cái ban tiếp đón hòa thượng hay làm thủ tục để thỉnh hòa thượng về, cho nên cũng thực sự là cũng không nắm rõ được. Nhưng mà mấy bữa trước thì nghe thông tin là các Phật tử ở trong cái nhóm mà là thỉnh hòa thượng về, hòa thượng đã đồng ý về, nhận lời về Việt Nam và đã có lịch đàng hoàng là ngày 12, 13 và 14, 15 tháng 12 âm lịch, thì ngày 12 hòa thượng về Việt Nam, ngày 13 sáng 13 hòa thượng giảng ở Trung tâm Nghị Quốc gia ở Mỹ Đình, và ngày 14, 15 thì 14 hòa thượng nghỉ ngơi, 15 thì hòa thượng xuống giảng ở dưới chùa Bái Đính. Đấy là cái lịch cứng các vị truyền tay nhau như vậy. Và khi mà chúng tôi sang Đài Loan, đến cái nơi của hòa thượng thượng tọa pháp sư Ngộ Đạo là đệ tử hòa thượng Tịnh Không ấy, thì hỏi thì không gặp pháp sư, nhưng có cái đệ tử pháp sư ở nhà, thì hỏi và cũng có lịch như thế thật, có lịch là hòa thượng đồng ý về Việt Nam thật. Mà ở bên Việt Nam thì có cái do cái viện gọi là, hình như là cái viện viện nghiên cứu tôn giáo hay sao ấy? Hay là cái viện gì, viện Hàn Lâm, viện Hàn Lâm nghiên cứu tôn giáo đúng không, làm hồ sơ làm đơn để thỉnh về. Tôi cũng đã ra ngồi làm việc với ông viện trưởng cách đây mấy tháng, nhưng mà thấy là ông ấy nói là mơ hồ quá, cho nên tôi nghĩ rằng chắc chắn hòa thượng sẽ không về đâu. Vì tôi ngồi với ông ấy một giờ thì ông ấy nói là chúng tôi đã làm đơn rồi, chúng tôi gửi sang là hòa thượng về thôi. Thế tôi hỏi cái ông viện trưởng đó thì các bác chuẩn bị cái phương án tiếp đón như thế nào, bởi vì theo chúng tôi nghĩ là hòa thượng về Việt Nam thì có rất nhiều các Phật tử ở trong cả nước, thậm chí ở trên thế giới, kiều bào, Phật tử kiều bào ở thế giới họ biết hòa thượng về Việt Nam, họ cũng theo về nữa cơ. Thậm chí họ dùng vé, mua vé bay, họ nhập cảnh, họ về để đỉnh lễ hòa thượng ở tại quê cha đất tổ nữa cơ. Thế tôi nói như thế thì cho nên các bác nếu phải chuẩn bị cái phương án, nếu mà được giáo hội đồng ý và được chính phủ, ban tôn giáo chính phủ đồng ý, thì các bác phải có một cái kế hoạch để tiếp đón cho nó cụ thể. Phải có sự đồng ý của và giúp đỡ của Bộ Công an. Đó là ở tầm cao. Còn nếu tổ chức đón tiếp ở Hà Nội thì phải có sự giúp đỡ của Ủy ban nhân thành phố Hà Nội, Ban tôn giáo thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội đều vào cuộc để giúp đỡ đấy. Chứ không phải là một mình viện của các bác mà có thể làm được cái điều đó. Hay là không phải là một vài Phật tử có thể làm được đâu. Một nhóm Phật tử có thể làm được đâu. Nhưng tôi nghe bác nói là chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi, làm đơn hết rồi. Làm đơn chúng tôi có công văn gửi lên trên viện Hàn Lâm rồi, và viện Hàn Lâm thế sẽ có ý kiến với ban tôn giáo chính phủ, ban tôn giáo chính phủ giáo hội đồng ý là hòa thượng về thôi. Tôi nghe nói như vậy tôi nghĩ là không chắc chắn, vì họ nghĩ rằng nếu đoán một cái vị tăng bình thường á, mời một vị sư bình thường về thăm thì thế là được, nhưng mà đối với hòa thượng phải có cái sự chuẩn bị thật là chu đáo, vì cái uy tín của hòa thượng rất lớn đối với Phật tử trên toàn thế giới, đặc biệt là những Phật tử theo Tịnh độ, trong đó có Việt Nam chúng ta. Cho nên hôm trước thì tôi cũng nghe thấy cái thông tin đó và tôi cũng đã liên hệ lại, nhưng mà thấy các Phật tử họ cái phương pháp bảo là chuẩn bị tổ chức đón rước hòa thượng một cách nó không khoa học và không có cái sự trợ giúp của chính phủ và của giáo hội, cũng như của Bộ Công an và của Ủy ban thành phố Hà Nội, Ban tôn giáo thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội, tôi nghĩ là khó lắm. Thế cho nên các Phật tử cứ bảo là ở các đoàn này, ông nọ và Phật tử này, Phật tử nọ thì thỉnh hòa thượng nhận lời 100% là về ngày đấy rồi. Thế tôi bảo thế hòa thượng về thì mình là người kính trọng hòa thượng thì sẽ đến xin đến để đỉnh lễ hòa thượng. Nhưng mà tôi nghĩ trong bụng là rất khó. Thế cách đây khoảng 2-3 hôm đúng tôi, khi còn đang ở bên Ấn Độ, tôi nghe tin nghe Phật tử bảo là hòa thượng gửi thư về, hòa thượng ký vào chữ thư đó trả lời lại rõ ràng là hòa thượng nói hòa thượng bị bệnh duyên không về được. Nhưng tôi nghĩ không phải bệnh duyên đâu, vì chắc chắn hòa thượng không bị bệnh. Vì hòa thượng từ khi xuất gia cho tới hôm nay hòa thượng chưa bị uống một viên thuốc nào, chắc chắn hòa thượng không có bị bệnh. Mà cái bệnh này chỉ là cái bệnh gì ạ? Cái lý do hòa thượng lấy bệnh làm bệnh thôi, chứ hòa thượng có bị bệnh đâu. Hòa thượng đó, từ khi xuất gia giờ hòa thượng có phải uống nguyên thuốc nào đâu, có bị nhức đầu sổ mũi như chúng ta đâu. Công đức của hòa thượng khác với công đức của phàm phu chúng ta. Hòa thượng làm gì có bệnh nữa. Nhưng hòa thượng là cáo bệnh, hòa thượng không về, đó là có vấn đề về khâu tổ chức, chắc chắn là có vấn đề về khâu tổ chức của chúng ta. Cho nên lần sau nếu mà tăng tổ chức nào, tăng ni Phật tử nào muốn thỉnh hòa thượng về phải chuẩn bị cho nó tốt cái khâu gì, khâu tổ chức. Không có làm như vậy là gì, mất uy tín hòa thượng. Hòa thượng thì không mất uy tín đâu, nhưng mà làm như thế ảnh hưởng đến uy tín của hòa thượng. Làm như vậy là thậm chí là khiến cho chính phủ, khiến cho nhà nước chúng ta nghĩ rằng Phật tử Việt Nam chúng ta cứ sồn sồn lên, không tốt. Làm như thế là không tốt. Họ đảng nhà nước chính phủ chúng ta nghĩ là tăng ni Phật tử chúng ta mà tu hành mà cứ sồn sồn như vậy không có tốt, làm việc không có khoa học, làm việc không có cái sự chuẩn bị cho nó chu đáo, lần sau mà ai người ta tin. Cho nên là sau cái gì mà nó rõ ràng rồi, mà hôm rồi, thậm chí hôm trước tôi nói bác trưởng ban tôn giáo chính phủ bác Dược, bác Bùi Hữu Dược, bác gọi điện cho tôi, bác gọi điện cho tôi mấy lần nhưng không được. Xong rồi thì tối lại bác gọi cho tôi, bác trách tôi, bác bảo tại sao thầy lại đi đăng tin lên trên mạng nói rằng là ban tôn giáo chính phủ là thỉnh hòa thượng về. Chúng tôi có thỉnh đâu, tại sao thầy nói thế? Yêu cầu thầy phải đính chính cái thông tin trên mạng xã hội, yêu cầu, thậm chí yêu cầu phải xin lỗi chúng tôi. Thế tôi mới nói với bác là xin lỗi bác, tôi có đăng tin gì đâu. Bác ấy bảo là tôi đọc tin thôi, mạng đăng là chùa Khai Nguyên, có số điện thoại của thầy, tôi gọi điện theo số điện thoại của thầy đăng ở trên mạng đấy. Thế tôi mới hỏi sư ông Tâm ở phòng thông tin tôi là các bác có đăng không, là hỏi chú Tùng ở phụ trách mạng thông tin của chùa có đăng không, và các sư ông sư bác bảo là không, con không đăng. Thế tôi bảo thì các bác về phải tra lại ngay xem tại sao bác trưởng ban tôn giáo chính phủ lại gọi là trách tôi và nói là chùa Khai Nguyên đăng cái tin là chùa Khai Nguyên và ban tôn giáo chính phủ là phối hợp để thỉnh hòa thượng tỉnh không về Việt Nam, và có cả số điện thoại của tôi ở trên đó. Thế tra ra thì hóa ra là có một thầy ở trong Lâm Đồng ấy, đứng lên đăng cái tin đó và ghi là chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên là đón hòa thượng về để giảng vào ngày nào đó. Ai muốn tổ chức pháp hội trung phong cầu an cầu siêu thì liên hệ đến chùa Khai Nguyên và chùa Vạn Đức và đưa cái số điện thoại của chúng tôi vào trong đó. Thế là đưa số điện thoại của sư ông Tâm vào trong đó và Phật tử cứ gọi loạn cả lên đó. Phật tử Việt Nam chúng ta đấy, tôi nói là Phật tử Việt Nam chúng ta bây giờ học đạo kiểu như thế, cái gì cứ sồn sồn cả lên. Nghe mưa nghe một đồn một cái là gì, là 10 đồn nghe 10 đồn một cái, 100.000 tin đồn ngay, thất thiệt đi ngay. Và sau khi phòng thông tin cho sư ông Tâm và chú Tùng tra ra là do một cái vị sư ở trong Đà Lạt hay trong Lâm Đồng gì đó, trong Lâm Đồng các vị đăng cái tin đó, lấy cái tên của chùa Khai Nguyên và chùa Vạn Đức và đăng số điện thoại, vì cái số điện thoại của chùa thì có thể nó cóp trên mạng, có trên cái trang web của nhà chùa vân vân, hay từ lâu rồi, hoặc là các vị bằng cách nào đó các vị có số điện của mình các vị đăng lên. Và sau rồi tôi mới bảo với gọi điện lại cho bác Dược Tôn trưởng ban tôn giáo chính phủ là không phải chùa Khai Nguyên đăng, tôi không biết cái gì cả, mà từ trước nay tôi có biết cái gì về đăng tin đâu, mà tôi hỏi lại phòng thông tin thì phòng tin chùa không đăng, mà các vị tra ra là các vị sư ở trong miền trong đăng. Các bác liên hệ với trong để cho anh em liên hệ với trong kia để chấn chỉnh lại cái thông tin đấy. Đó, cho nên là Phật tử Việt Nam chúng ta học đạo, tôi thấy là gì? Rất khổ ở cái chỗ đó. Sùng kính ai thì rất tốt. Sùng kính các hòa thượng, các thượng tọa, các bậc tôn thúc trưởng lão rất tốt. Nhưng mà chúng ta phải gì? Ở trong có một cái chừng mực nhất định nào đó. Chứ đừng có nghe người ta nói một cái chúng ta đồn lên 100, 1.000 đồn nó sai sự thật đi là cũng rất nguy hiểm. Đã rất nguy hiểm. Đấy, thì ở đây cho nên khẳng định lại với Phật tử này, nói là 14 này chắc chắn Hòa Thượng không có lên chùa chúng ta để giảng đâu. Hòa Thượng có về Việt Nam đâu mà Hòa Thượng lên. Đấy. Để thôi thì buổi giảng hôm nay thì thời gian đã hết, thì chúng ta xin tạm nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.